sự mắng chửi, đánh đập và làm khổ đau cho cái người tu hành, thì người đó sẽ bị nhân quả thế nào? Thì Đức Phật sẽ nói trong đây. Đức Phật này nói rằng, xưa kia có một vị đại sư tên là Thiện Nhãn, được các ngoại đạo tiên nhân tu làm tôn sư, lìa bỏ ái dục được như ý túc. Này Đàm Nhãn, đại sư có vô lượng trăm ngàn đệ tử, tức là vị thầy này có vô lượng trăm ngàn đệ tử, cho nên cái vị nghĩa là Thiện Nhãn đại sư này đó nói pháp có thể nghĩa là cho các đệ tử nghĩa là tu thành tựu được các cái đạo quả. Nhưng mà trước khi vị đó nghĩa là nhập niết bàn, vị đó nghĩ rằng mình phải tu tập để thành tựu cao hơn đệ tử của mình, và cuối cùng vị đó đã đạt được như ý. Thì Đức Phật mới thí dụ rằng trong đời này có bảy vị đạo sư như vậy, và cái tên của bảy vị đạo sư này rất là khó nhớ, để thầy đọc cho các vị nghe. Mà tên của bảy vị đại sư này, tức là có đại sư tên là Mâu Lê Phá Quần Na A La Na Giá Bà La Môn, tức là tên của cái từ Hán mình gọi là Sanskrit, nó dịch ra Cù Đà Lê Xá Đa Hạc Đề Bà La Ma Nạp, tức là Thù Đề Ma Lệ Kiều, tức là mình nói rằng trong đó có Tát Phú Lô Na, bảy vị đại sư như vậy. Thì ngài mới nói rằng nếu mà bảy vị đại sư kia cũng có ngàn đệ tử cũng tu hành thành tựu, nghĩa là cao thượng sinh đến một cõi trời gọi là cái bằng cõi trời Quảng Dục Thiên, thì sau đó vị đại sư này đó, nghĩa là những vị đại sư này đã nhập niết bàn, đã vào hết rồi. Nếu mà Đàm Di, nếu có người nào mắng nhiếc bảy vị đạo sư và vô lượng trăm ngàn đệ tử kia, đánh đập sân nhế trách móc họ, chắc chắn là chịu vô lượng tội. Nếu mà có người nào mà làm những điều đó thì vô lượng tội. Nhưng mà đối với một tỳ kheo đệ tử Phật đã thành tựu chánh kiến, chứng đắc tiệu quả, mà ai đó mắng nhiếc đã phá sân nhế trách móc vị ấy, thì mất tội còn nhiều hơn thế nữa. Thế nên, này Đàm Di, các thầy hãy luôn luôn nhắc nhở, thủ hộ lẫn nhau. Vì sao vậy? Vì ngoài tội này không còn tội nào hơn nữa. Đó, tức là sau khi Đức Phật nói đi, tức là nếu nói rằng một cái vị tỳ kheo muốn trụ trên pháp môn của mình, thì cho dù người ta mắng nhiếc, người ta rửa chửi, người ta đánh đập, người ta sân hận, nhưng mà vị tỳ kheo đó có thể nhẫn nhục được, có thể chịu đựng được, không đáp trả lại, không đánh đập trở lại và không mắng nhiếc trở lại, thì vị tỳ kheo đó có thể an trụ trên sa môn pháp. Nhưng mà nếu một vị tỳ kheo đã an trụ được như vậy mà một người nào đó mắng nhiếc bãi vị đại sư tu hành đắc đạo, thì cái tội mà mắng nhiếc bãi vị đại sư tu hành đắc đạo đó vẫn còn nhỏ hơn cái vị nghĩa là mắng nhiếc vị tỳ kheo ở trong pháp Phật có thể trụ được trong sa môn pháp. Thì mình thấy là cái tội nó rất là lớn, hay nó cái khác thì mình gọi là cái bằng quỷ nhục, hay là cái bằng làm ô nhục cái chánh pháp, hay là ô nhục cho tăng đoàn, thì cái tội của người đó còn nặng nề hơn. Thì khi nói vậy chúng ta mới thấy rằng là Đức Phật của chúng ta rất là bình đẳng, rất là công minh. Và ngài khi mà ngài xây dựng trong một tăng đoàn, ngài nói rằng có những vị tỳ kheo vẫn còn những phàm phu tánh, vẫn còn những nóng nảy, vẫn còn những cái nghĩa là cái tánh nghĩa là cái bằng nghĩa là không được nghĩa là hoàn hảo, và bắt buộc vị tỳ kheo này muốn an trụ, không để cho cư sĩ phiền não, không bị cho cư sĩ nữa là đuổi ra khỏi chùa, thì vị tỳ kheo này phải an trụ trên cái pháp của mình bằng cách gì? Phải nhẫn nhục, phải hóa giải giữa hai cái phạm tù ta và người, và phải làm sao để tâm từ bi và cái chấp thủ không còn nữa, thì sẽ làm chúng sanh có thể nương tựa được và an trụ an ổn trên pháp của mình. Nhưng mà ngược lại, nếu vị tỳ kheo nào tu tập làm lợi ích cho chúng sanh như vậy mà chúng sanh nào mắng miết, rủa xả, chửi bới, đem sự khổ đau cho vị tỳ kheo đó, thì chúng sanh đó mắc vô lượng tội còn hơn là phỉ báng bảy vị đại sư. Đó, thì chúng ta thấy rằng cái nhân quả của Đức Phật ở đây, cái đó ngài nói một bài kệ để kết thúc cái bài kinh này. Ngài muốn nói rằng trong thế giới này không có ai hoàn hảo hết, với điều kiện nếu chúng ta hiểu được, liễu tri được, chúng ta tu tập được, kể cả thầy tỳ kheo cho đến người cư sĩ, thì chúng ta có thể hòa hợp lẫn nhau, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, làm cho chánh pháp được tồn tại và trường cửu. Ngược lại, nếu mà một cái vị tỳ kheo làm cho chúng sanh khổ đau, hay ngược lại chúng sanh làm cho vị tỳ kheo phải nhẫn chịu trong khổ đau, thì cả hai đều phải mắc tội và có thể tự mình rời khỏi pháp sa môn. Và như vậy, xuyên qua cái tinh thần của bài kinh này, chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta rất là rõ ràng. Ngài không nói rằng tất cả các vị tỳ kheo đều perfect, và ngài cũng không muốn rằng tất cả mọi người trong chúng ta đến cầu nguyện, đến chùa để cầu nguyện mọi sự perfect cho mình. Không phải cầu nguyện sức khỏe đều tồn tại, lúc nào mình cũng khỏe. Bởi vì thường thường mình khỏe quá thì mình sẽ sinh những chuyện khác, tức là dục vọng sẽ dễ sinh. Mình cứ nghĩ rằng mình không có bệnh, ai đó bệnh với mình không bệnh. Còn bây giờ nếu mà mình nghĩ rằng ai đó cũng như mình, ai đó cũng khổ, ai đó cũng có lỗi, phải thương yêu họ và phải làm thế nào để biết rằng họ có thể từ bỏ chúng ta trong một ngày thôi, phải đến thật gần, phải lo chăm sóc được. Cho nên thầy muốn nói rằng cái kinh nghiệm vừa rồi của một người sắp chết họ nói rất là rõ. Họ nói rằng khi mà họ đau đớn đến giường bệnh rồi đó, thì những người thân biết rằng họ không thể qua khỏi cái cơn ung thư đó, là đến nghĩa là chăm sóc, là thương yêu, nói lời nhỏ nhẹ, nghĩa là thậm chí nghĩa là cái bằng mặc áo, mang dép, tất cả mọi thứ là đều làm hết, đỡ vô phòng toilet, làm mọi thứ mà không có một lời cằn nhằn nữa. Cho nên lúc đó người này mới phát hiện một cái rất là rõ ràng là gì? Khi mình sắp chết rồi, hay là thật ra con người ai cũng dễ thương hết, ai cũng có những cái tánh nghĩa là cái bằng nhẫn nại khiêm cung hết. Nhưng mà vì cái bản ngã, vì giữa người và ta, hai cái người và ta đó chưa có quá giải được, cho nên nó là làm khổ đau cho nhau. Nếu quá giải được thì chúng ta sẽ chỉ là một mặt thôi, chỉ còn là một thôi, chứ không còn là hai nữa. Ta và người, hai cái tay nắm chặt trở lại, và như vậy là thế giới sẽ không khổ đau, và chúng ta sẽ giảm bớt đi rất là nhiều phiền não. Chúng ta giảm phiền não chứ không có nghĩa là hết phiền não. Các vị nhớ vậy. Nếu mà các vị cứ nghĩ rằng mình cầu cho hết phiền não thì mình sẽ thêm một phiền não nữa là 84. Có nghĩa là sao? Là muốn cuộc sống này không có phiền não. Cho nên Đức Phật đã thành thật nói chúng ta rằng thế giới á là thế giới của khổ đau. Cho nên chỉ có làm giảm đi khổ đau và đối diện với khổ đau thì lúc đó chúng ta mới có thể vượt qua nó được. Chứ nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta phải mạnh hơn, chúng ta phải có thể bỏ hết phiền não, chúng ta đừng bị phiền não, thì như vậy là chúng ta thấy rằng cái lời của Đức Phật dạy ngài nói một cách rất rõ ràng rằng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, là độ cái chúng sanh, độ cái tánh của chúng ta, cái cá tánh, cái chúng sanh tánh của chúng ta, độ đến lúc nào mà cái phiền não á nó sẽ được đoạn tận. Bằng cách gì? Bằng cách là cũng chính trong con người chúng ta không còn ngã và tự ngã, không còn chấp thủ nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ giảm đi khổ đau. Thì